chúng ta cứ vào thẳng bộ Pháp Hoa Khẩu Nghĩa. Bài giới thiệu hôm qua nói rồi, hôm nay chúng ta vào bài tựa. Chí Giả Đại Sư là một vị, bởi vì vị này ở bên Tàu người ta tôn xưng là Đức Thích Ca Tái Thế. Ngài là một vị, cái tu, cái học, cái hạnh của Ngài siêu vượt tất cả các tổ. Cho nên gọi ở đây này Thiên Thai, tức là ở núi Thiên Thai. Tên người ta không dám gọi tên của Ngài, mà người ta đặt tên Ngài là Chí Giả. Giả là một người, Chí Giả là một bậc có trí tuệ. Chứ thật tên của Ngài thầy cũng quên không nhớ rõ, nhưng mà tên của Ngài người ta không dám nói đến, không gọi ra, người ta cứ gọi Ngài là Chí Giả. Chữ giả tức là một người, cũng như người ta cứ nói hiền giả, soạn giả, bút giả, kiến giả. Cái chữ giả nghĩa là một người, một bậc có trí thì gọi là Chí Giả. Để Ngài là một vị thầy lớn cho nên gọi là đại sư. Ngài ở núi Thiên Tha, Ngài tinh trì Pháp Hoa. Thế nào gọi là tinh trì nhỉ? Chuyên có một thứ thôi. Người ta thường nói đường trắng tinh, cái áo trắng tinh, tức là chỉ có một màu thôi, không có cái gì pha lẫn vào cả. Ở đây Ngài tinh trì, tức là Ngài chuyên trì một bộ Pháp Hoa này, cho nên gọi là tinh trì. Và Ngài được tam muội là thế nào? Thế nào là chánh định, mà thế nào là tà định? Chánh thầy hỏi cái nghĩa ở đây đó, chứ không phải thầy hỏi cái nghĩa ở bên ngoài thường nói. Nghĩa ở đây thế nào gọi là chánh định, mà gọi là tam muội? Thấy được cái tự tánh mình bản lai vẫn định. Chứ còn cái định mà phải mượn các pháp môn để nó mới định, mượn ngồi, mượn có những cái phương pháp thì nó mới định, thì không gọi là chánh định. Cái chữ chánh ở đây có nghĩa là nhận được cái định của tự tánh. Ngài được vào tam muội nghĩa là Ngài làm cái gì? Ngài được cái gì? Con có gọi là được tự tánh, được cái định tự tánh này chưa? Theo con học Bộ Lăng Nghiêm, con cũng nhận được chân tâm, mà sao lại không bảo là con được tự tánh? Không sống với cái tánh định của mình. Vì không sống với cái tánh định của mình cho nên không gọi là người được cái tam muội. Vậy thì tam muội đây là người Ngài sống hẳn với cái tánh định của Ngài, cho nên nói là Ngài nhập tam muội. Thế thì Ngài tinh trì kinh Pháp Hoa mà làm Ngài lại nhập tam muội, Ngài trở về sống với cái tánh định của Ngài thì làm sao? Phải nhận định cái nghĩa rõ ràng đã. Thế nào là nhập được tam muội? Thế nào là vào được chánh định đã? Cho thí dụ, con học Lăng Nghiêm rồi thì con biết thế nào Đức Quán Thế Âm Ngài vào chánh định, Ngài nhập tam muội là thế nào? Ngài chuyên nghe cái tánh nghe của Ngài đó. Sống cái tánh nghe là cái tánh định. Thế Ngài sống với cái tánh nghe của Ngài, không bận lòng đến những cảnh bên ngoài nữa. Đó, gọi là nhập lưu vong sở, vào dòng thánh, sống với cái tánh nghe, không bận tâm đến những âm thanh sắc tướng, rũ sạch. Cái tiếng ở tông tịnh độ mình gọi là rũ sạch vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, hay là niệm Phật bất loạn. Đấy, tiếng bên tịnh độ thì nói là nhất tâm bất loạn. Còn bên thiền thì như ở đây thì nói là nhập lưu vong sở. Đấy, như thế thì mà chuyên thế thì gọi là vào được chánh định. Ngài tinh trì kinh Pháp Hoa mà làm sao Ngài lại được chánh định? Cứ tụng cả ngày ê a từ đầu đến đuôi cuốn kinh, làm nào mà lại vào chánh định? Mà thứ nhất là Ngài tinh trì Pháp Hoa. Bởi vì Ngài tinh trì Pháp Hoa cho nên ngài mới được tam muội. Ở lớp này đã ai vào tam muội chưa? Vậy thì phải hiểu rõ thế nào gọi là tinh trì pháp hóa. Chỉ để được tam muội cũng như Đức Quán Thế Âm. Vì vậy cho nên bộ pháp hoa đây lấy Đức Quán Thế Âm mà làm cái bậc coi như là chứng tuyệt đỉnh. Đến phẩm phổ môn ấy là phần tu chứng tuyệt đỉnh. Vậy Đức Phật Quán Âm là tu cái gì? Thế ngày chuyên nhập lưu vọng sở, tu phản văn, sống với cái tánh Phật của mình, sống với cái diệu pháp. Thế cho nên gọi là tinh trì pháp hoa. Cho nên ngài mới được tam muội. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh không, dĩ nhiên là không nhờ kinh, thì làm sao mình vào được nghĩa. Nhưng mà khi nắm được nghĩa rồi thì sống với cái ý nghĩa. Tức là ngài sống với cái tánh Phật của ngài. Cái tánh Phật ấy là diệu pháp. Tức là ngài tu phản văn như Đức. Ngài không chuyên về tánh nghe, bởi vì tổ thiên thai chưa được gặp bộ Lăng Nghiêm. Nhưng mà y vào bộ pháp hoa này, ngài phát minh được tánh Phật. Cho nên ngài nhập định. Tức là một vị coi như là có một phần nào gọi là tu mà đã chứng quả về pháp hoa. Bởi vì ngài được, ngài nhập định được, ngài sống với cái diệu pháp. Thì ngài dùng ba pháp quán để giải thích toàn kinh. Chí giả đại sư như chúng ta đã biết, ngài lễ 18 năm, ngài hướng về xứ Ấn Độ, ngài lễ để cầu được gặp bộ kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà ngài trọn đời không, chưa được gặp. Ngài không được gặp bộ kinh Lăng Nghiêm, cho nên ngài không được nhận thẳng được cái tánh Phật. Bộ kinh Lăng Nghiêm thì chỉ thẳng ngài. Nhưng mà với cái tâm thành kính, và với dĩ nhiên ngài không phải là một bậc thường, thế cho nên ngài đặt ra ba cái pháp quán, phát minh ra ba cái pháp quán để tìm thấy được cái Phật tánh. Còn chúng ta bây giờ thì may mắn là được học bộ Lăng Nghiêm. Ở bộ Lăng Nghiêm chỉ thẳng, thành ra chúng ta không phải tìm tòi gì cả. Còn các tổ ngày xưa không được học thẳng, chưa được gặp bộ Lăng Nghiêm, cho nên các ngài phát minh ra, chúng ta thấy cái hay và cái giỏi của các ngài. Các ngài phát minh ra ba cái pháp quán này để tìm cái Phật tánh. Thì cái pháp quán thứ nhất là không quán, nghĩa là thấy cho ra tất cả cái gì ở thế gian này đều hư vọng hết. Đừng bận tâm đến là những cái hư giả cả. Bắt đầu từ cái thân chúng mình là cái hư giả, không thể nương tựa được. Sanh già bệnh chết rồi thành không. Thế rồi cái loại tâm của chúng ta yêu ghét mừng giận là nó cứ theo cảnh. Trong ấy thì nó mê, nó cho cái thân này là thật, thành là cái chấp ngã. Đó là gốc là cái vô minh. Ngoài ấy, thì theo mấy cảnh duyên, chợt duyên này nó hiện lên. Thí dụ như chợt người ta khen mình một tiếng, thế là cái mừng nó hiện lên. Chợt người ta chê một tiếng, thế là cái khổ nó hiện lên. Vậy thì cái mừng với cái vui, cái khổ của chúng ta đâu nó có thật. Toàn là theo cái duyên ở bên ngoài. Mà đã theo duyên bên ngoài thì làm sao mà nương tựa mà chắc được. Chợt cái này nó hiện lên, chợt cái khác nó hiện lên, mình làm sao làm chủ được. Nếu mà cứ chạy theo cảnh bên ngoài thì chỉ bập bềnh như cái lá trôi xuôi trên dòng nước. Nó muốn trôi về đông thì nó trôi, mà nó muốn trôi về tây thì trôi, chứ mình làm sao mà chủ quyền được. Vì vậy cho nên cái việc số một, quán không, tức là quán thấy tất cả thế gian này thân cũng hư vọng, tâm cũng là có hư vọng, mà cảnh thì lại càng là ảo ảnh, lại càng hư vọng nữa. Thế đấy, thì trước hết phải để buông đi đã, rũ sạch được vạn duyên, nhất tâm mà cầu đạo đi đã. Đó. Cho nên quán cái giả, cái không trước. Thế rồi ngài lại khởi cái tâm tò mò, ngài suy ngẫm, nó là không nó là huyễn, nó là ảo. Mà tại sao nó lại bật ở đâu, nó bật ta bỗng nhiên lại có, mà không phải nó chỉ có, nó có rồi nó tan, nhưng mà rồi nó lại nối tiếp. Này, thân này mất đi lại có cái thân khác, cảnh đời hết đi lại mai lại có cảnh khác, mùa đông đi qua thì rồi lại có mùa hạ nó tới, hoa này nở thì lại có hoa tàn, thì lại có hoa khác nó nở thay tiếp. Vậy cái gì mà nó làm có cái sự nối tiếp này? Hẳn nó phải có một cái gì chân thật. Vì thế Ngài tìm ra cái chung quán, tìm thấy ở trong cái giả nó phải có một cái thật. Thế rồi từ cái chỗ chung quán, tức là cái thật, cái giả này nó hiện lên, cái gốc nó phải có một cái thật ở trong, thì tìm được ra cái thật ở ngay nơi cái giả này. Cho nên gọi là chung, nghĩa là ở giữa. Trong cái giả nó có cái thật, tìm thật ở ngay nơi cái giả, ở ngay nơi chúng sanh, tìm được ra ông Phật. Thế thì Ngài đặt ba cái pháp quán này, mà ba cái pháp quán này là rất là thịnh hành. Việt Nam mình cũng cứ theo. Thế nhưng mà bây giờ thì Thầy nghĩ rằng chúng ta đã được, bởi vì Ngài lễ 18 năm Ngài không được gặp Bộ Lăng Nghiêm. Chứ còn chúng ta hậu học lại có cái duyên là được gặp Bộ Lăng Nghiêm, thì chúng ta nhận y theo thẳng Bộ Lăng Nghiêm và nhận thẳng lấy cái tánh Phật, đâu có cần phải ba pháp quán để làm gì nữa. Vì vậy cho nên Thầy không bắt chúng học ba pháp quán này. Chứ thật ra các tổ là cứ truyền truyền nối nối, các chùa các nơi phần nhiều người ta học ba, tu ba cái pháp quán này. Còn Thầy thì Thầy nghĩ rằng chúng ta đã được gặp Bộ Lăng Nghiêm thì y theo Bộ Lăng Nghiêm, vâng theo thẳng Đức Quán Thế Âm, vào thẳng cái tánh nghe. Can gì mà còn phải tụ lo quán để mà phát minh như cái tánh Phật làm gì. Trong Bộ Lăng Nghiêm đã chỉ thẳng, mà chính Đức Quán Thế Âm Ngài đã tu cái pháp môn ấy và Ngài đã thành công.
Ba cái pháp quán này của Đại Sư, còn cái gì mà Phục Đế, Chân Đế đó là có
gì? Thì đấy, vì không quán thì được Chân Đế, giả quán thì được không quán được Chân Đế, giả quán được Tục Đế, rồi Trung Đạo thì gọi là cái gì?
Trung Đế.
Hay được ba cái đó. Đó là cái quả. Cho nên Ngài Trí Giả gọi là tổ của tông Thiên Thai, bởi vì ở núi Thiên Thai, cho nên cái tông môn này người ta gọi là tông Thiên Thai. Và chuyên trì kinh Pháp Hoa, niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Thì cái tông môn này cho tới bây giờ ở bên Tàu vẫn thịnh hành. Và chúng ta vừa rồi đã có Ngài Đế Nhàn là một thánh tăng, vừa qua cách đây mới có độ, cũng đến năm 60 năm nay. Cái hồi đó Ngài tuyên bố Ngài là thánh tăng. Khi mà Ngài tịch thì Ngài bảo các đệ tử là Ngài sắm một cái lu, rồi Ngài bảo các đệ tử là tôi vào ngồi trong này. Thì các vị đóng cái, lấy cái nắp đậy lại rồi đem chôn, 3 năm nữa dở ra, nếu mà cái thân nó thối ấy, thì thôi vứt đi, còn nếu mà thấy còn y còn nguyên ấy, thì để lên thờ để kết duyên, để cho 10 phương chúng sanh kết lễ bái kết duyên. Thế thì tất cả các đệ tử cũng sợ, ai mà dám đậy cái nắp chum nó lại. Nhưng mà về sau thấy, thử thì thấy là Ngài ngồi vào thì Ngài tịch rồi, cái hơi thở không có nữa. Cho nên vâng lời Ngài đậy cái nắp chum lại. Thì đến khi hết 3 năm cũng theo lời Ngài dạy, đào cái chum mới lên, thì thấy là Ngài còn nguyên, nét mặt vẫn như tươi, cho đến cái da nó không có nhăn nheo, nó như lúc Ngài còn sống. Thế cho nên người ta đặt lên thờ. Đặt lên thờ mà vừa rồi cô bà Cát Tường bà có đi sang tàu, đi bà đi hành hương. Cái thời Ngụy người ta hành hương như thế, đi vòng quanh thế giới để hành hương. Thì bà đi qua sang tàu thì bà được đến lễ, cho nên biết là bây giờ vẫn còn. Mà ngài tịch cái hồi đó là thầy làm thầy ở chỗ tòa báo Bồ Đề, cho nên báo bên tàu người ta đăng. Thế sư cụ Tuệ Nhuận ngài mới đọc cái báo đó, ngài thấy ngài mới giảng cho thầy. Thế là như thế là chỉ mới cái hồi mà thầy còn ở tòa báo Bồ Đề, tức là hồi đó thầy mới thọ Sa Di, thì cách đây có mấy độ 50 năm, độ 50 năm. Đây đó là một vị thánh tăng của thời cận đại. Ngài tu, ngài ở cái núi Thiên Thai này, tu theo cái tông môn Thiên Thai này, là chuyên trì kinh Lăng Pháp Hoa, quán ba pháp của tổ Thiên Thai và niệm Phật cầu vãng sanh. Đấy, cái tông Thiên Thai thì như thế, chủ trương cũng vãng sanh nhưng mà lấy bộ Pháp Hoa làm nòng cốt. Về ngài Ôn Lăng thì ngài có viết nhiều những bài yếu giải. Thì ở đây thì nêu có một việc là cả hai sư đều đặt 8 phần phẩm sau vào phần lưu thông. Mà tại sao lại đặc biệt nói đến cái việc này nhỉ? Không phải là phê phán vị nào đúng, vị nào sai, mà ở đây chỉ là để ý chia cách nào cũng được. Đó, như tổ Thiên Thai, ngài phê phán 8 cái phẩm này thuộc về lưu thông nhưng mà ngài vẫn chứng quả, chứ không phải là ngài sai. Vậy thì mình thấy rõ ràng ngài không có sai, nhưng chỉ là mỗi người một ý kiến. Thì theo cái ý kiến mà chúng ta học đây của ngài Đức Thanh thì 6 cái phẩm về sau là nói cái phần tu chứng của bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh theo như ngài Đức Thanh thì ngài chia bộ kinh ra là này ra là 4: là khai, thị, ngộ, nhập, Phật chi kiến. Ngài chia ra làm 4. Còn theo như ngài Trí Giả thì ngài chia bộ kinh là có 2 phần thôi. Một phần là gọi là bổn môn, một phần gọi là tích môn. Thì ở dưới đây thầy có ghi kèm theo đây để chúng ta so sánh. Cho nên mỗi vị một ý kiến, chứ không phải là các ngài có sai hay là có đúng, vị nào cũng đúng cả. Nhưng mỗi vị chia cái sự giải thích thì mỗi người một ý kiến, giải thích cách nào cũng được, miễn là chúng ta nhận được cái tánh Phật của chúng ta thì thôi. Thì theo như ngài Đức Thanh mà chúng quyển sách chúng ta đang học đây ấy, thì chia bộ sách này, bộ kinh Pháp Hoa ra làm 4 phần là những gì nhỉ Pháp Nhuận? Khai, 2 là thị, 3 là ngộ, 4 là nhập. Đó. Cho nên ngài chia bộ kinh này ra làm 4, đó là ý kiến của ngài Đức Thanh. Còn ngài Thiên Thai ấy, Trí Giả đó, thì ngài chia bộ kinh là có 2 phần thôi. Một phần gọi là bổn môn và một phần gọi là tích môn, rồi chốc nữa chúng ta có học tới. Bởi vì ngài chia cái phần sau là tích môn. À, cái phần trước là tích môn, phần sau là bổn môn. Vì vậy ngài mới đặt 8 cái phẩm sau là thuộc về phần lưu thông. Thế thì mỗi vị có một cái ý kiến của mình, chứ không có ai sai, ai đúng cả. Đây, ngài Đức Thanh lưu ý chúng ta là các ngài đều chia các cổ đức hồi xưa thì đều để những các phẩm về sau làm lưu thông. Còn đối với ngài Đức Thanh ấy, thì các phẩm về sau là rất quan hệ, chứ không phải chỉ thuộc về phần kết luận lưu thông, mà thuộc về phần chính yếu là tu chứng.